Chương 3: Người và chó. Nữ bác sĩ không tin nổi vào lỗ tai của mình. Đây là lần đầu tiên cô gặp phải sự việc như thế này. Để nhanh chóng tách người và chó ra, nữ bác sĩ phải lấy hết bình tĩnh, đeo găng tay y tế, dùng phanh kẹp những miếng bông tẩm thuốc sát trùng, lau một lượt khu vực cần xử lý, sau đó dùng một lưỡi dao lam. Nhìn khuyển nha không chút thiện ý, lạnh nhạt bảo: "Phải cạo bớt lông đi." Khuyển nhà giữ chặt chú chó trên bàn, mặt cắt không còn giọt máu run rẩy. "Thế cô định cắt nó từ đâu? Đừng cắt tôi. Cắt nó đi." Kiềm Sáng ngừng tay, giọng dửng dưng: "Chỗ tôi là phòng khám nhỏ, không có thuốc gây tê. Ca này của anh tôi sợ sẽ không làm nổi đâu." Khuyển nhà cuống cuồng van nài: "Tôi xin cô đấy, hãy mau cứu tôi với. Một lúc nữa nó sưng quá lên thì chết." Khuyển nhà cứ giữ chặt con chó, không để cho nó giãy giụa, rồi dùng giọng ngon ngọt dỗ dành: "Thiên Kim ngoan, mày nằm im nhé, cố chịu đau một tí là xong." Điều kiện làm việc tại phòng khám rất là sơ sài, không có thuốc gây tê. Kiềm Sáng dùng dao phẫu thuật cẩn thận rạch một đường vào chỗ mắc kẹt ở phía dưới đùi Thiên Kim. Con chó nó đau quá, nó đạp bốn chân loạn xạ. Khuyển nhà cứ giữ chặt lấy nó, hồng giật mạnh một cái về phía sau, thoát khỏi cái chỗ mắc kẹt. Nữ bác sĩ lau hết vết máu rồi khâu qua loa cho con Thiên Kim. Sau khi trả tiền, Khuyển nhà không nói câu nào, một tay ôm con chó, còn một tay vịn vào tường, rồi rời khỏi phòng khám. Ngày hôm sau, Kim Sáng mang chuyện tối trước kể lại cho cha ông chủ tiệm tạp hóa ở bên cạnh nghe. Ông này nói với cô bằng giọng châm biếm: "Các cụ nói cấm có sai, bất kể trai gái đã dính đến chó thì khó mà ra được. Thằng cha đó đúng là đồ đáng chết, lại còn ra bộ tử tế nhờ cô khâu lại vết thương cho con chó nữa. Hắn định sau này còn dùng tiếp nó nữa hay sao? Hay là muốn cưới con chó làm vợ?" Mấy hôm sau, cảnh sát tìm thấy chủ nhân của Thiên Kim. Hỏa Long và cảnh sát địa phương đi khắp huyện thông báo những gia đình bị mất chó trong thời gian gần đây hãy đến đăng ký chó mà nhận lại. Chủ nhân của Thiên Kim là một người phụ nữ xinh đẹp giàu có, sống trong khu biệt thự cao cấp mới xây dựng trong trung tâm huyện. Theo điều tra của cảnh sát, người phụ nữ này không có nghề nghiệp gì, nhưng lại đi một chiếc xe rất là đắt tiền, trên người thì đeo đầy châu báu. Thường ngày chẳng có việc gì làm nên thường xuyên đi tập thể dục thẩm mỹ, mua sắm spa, đi uống cà phê. Khi chú chó cưng bị mất tích, cô ta đã thuê rất nhiều người dán đầy những tờ thông báo để tìm chó lạc khắp các con ngõ. Thế nhưng khi cảnh sát đưa Thiên Kim đến để người phụ nữ này nhận dạng, cô ta lại một mực phủ nhận, nói mình không có quen biết con chó này là của ai. Còn Thiên Kim nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp đã tỏ ra vô cùng phấn khích, nó cứ gắng sức thoát ra để lao vào trong lòng của chủ nhân. Tô Mì nói: "Chị nhìn cho kỹ nó đi, đây chính là con chó chị mới mất. Nó giống hệt trong bức ảnh mà chị đăng lên trên những tờ thông báo." Người phụ nữ giàu có bỏ cái chiếc kính râm xuống nhìn Thiên Kim rồi lắc đầu nói: "Không phải." Họa Lòng gỡ miếng vải băng trên vết thương dưới đuôi Thiên Kim ra, thì đôi mắt người phụ nữ giàu có ngấn nước, sống mũi lại cay cay. Cô quay người đi nói: "Trông nó rất giống thôi nhưng không phải." Tô Mì vẫn cố gắng khuyên nhủ: "Hay là cô cứ thử gọi tên nó xem sao, nó tên là Thiên Kim." Người phụ nữ giàu có đeo kính lên bước đi không thèm quay đầu lại. Thiên Kim nó nhìn theo bóng cô ta, nó sủa lên mấy tiếng. Có lẽ nó không hiểu vì sao chủ nhân lại bỏ rơi nó như vậy. Theo suy luận của tổ chuyên án, người phụ nữ giàu có không chịu nhận con Thiên Kim nhất định là có lý do gì đó khó nói. không loại trừ khả năng cô ta có liên quan đến vụ án đang điều tra. Và để tránh đánh rắn động cỏ, cảnh sát phải bí mật điều tra một lượng lớn thông tin ở bên ngoài. Cuối cùng thì cũng làm rõ được chân tướng sự việc. Người phụ nữ xinh đẹp và giàu có này lại là bồ nhí của cục trưởng cục tài chính huyện đã nhiều năm rồi. Và có một người con trai hiện đang học tại một trường tư thục ở trên tỉnh. Cô ta nhất định không chịu nhận con chó cưng của mình vì ngại vướng vào sự rắc rối, rồi để lộ ra thân phận thật của mình. Theo kết quả điều tra trong thời gian xảy ra vụ án, cục trưởng cục tài chính huyện phải đi hợp tác ở nơi khác, nên không có thời gian gây án. Giáo sư Lương nói, đầu mối này nhất định ta phải điều tra cho kỹ. Cho dù là hiệu quả không cao, cũng phải làm rõ đây có phải là vụ thuê người hành thích hay không. Tommy nói, vì một con chó mà giết chết một mạng người thế thì cũng ly kỳ đấy. Sở trưởng Phùng phân tích, tại nhà khuyển nha ngoài con này ra, lại còn có một con whisky nữa, hiện giờ vẫn chưa tìm thấy chủ nhân của con chó này. Bào Triển nói thêm, con whisky là con đực. Sở trưởng Phùng nói, chúng tôi còn điều tra ra trước đây khuyển nha đã có lần tìm gái làng chơi và bị cảnh sát trị an giam giữ hết mấy ngày. Họa lòng thở dài nói, cái trò gì đây, không biết cục trưởng đi bà hai nên tên này đi với chó của bà hai. Sao có thể cách biệt đến thế nhỉ? Cục trưởng có bà nọ bà kia, cùng lắm là bị quy vào vấn đề đạo đức lối sống. Hắn ta tìm gái làng chơi thì bị tống giam, phạt tiền, quy kết thành tội phạm, cũng là sự trao đổi thể xác thôi mà. Tôi thật sự không hiểu nổi pháp luật này lập ra để làm cái gì và để bảo vệ ai nữa. Tommy nói, mấy năm trước cục trưởng cục tài chính mua một căn nhà cho bồ nhí của mình ở. Lúc mua thì chỉ mất có 40 vạn tệ. Năm nay ông ta bán căn nhà đó với giá 120 vạn tệ, rồi lại đi mua một căn biệt thự cao cấp. Tính ra vừa có cô bồ mấy năm không mất tiền, lại vừa kiếm thêm được mấy chục vạn tệ. Xem ra có bồ cũng là cách đầu tư quá đấy nhỉ? Hòa Long nói bằng giọng châm biếm, thì mấy tên tham quan có ba việc đại hỷ: thăng chức phát tài và vợ chết. Giáo sư Lường phân công lại lực lượng, chia ra làm hai nhóm mới. Một nhóm do sở trưởng Phùng dẫn đầu điều tra các manh mối liên quan đến khuyển nha. Còn một nhóm do tổ chuyên án phụ trách lại tiếp tục tìm kiếm những gia đình từng bị khuyển nha ăn trộm chó, hy vọng có thể lần ra được tung tích những kẻ đáng nghi. Khi tổ chuyên án điều tra đến khu tập thể của xưởng dệt Đông Quang, họ đã có một phát hiện rất quan trọng. Khu tập thể này cũng là nơi gần với hiện trường vụ án nhất. Ở đó có một cô bé tên là Kỷ Đoá, vừa mới lên lớp 6. Trong đêm xảy ra vụ án, Kỷ Đoá đã cãi nhau với cha nên bỏ xuống sân khu nhà mình ở, ngồi trên chiếc xích đu rất là lâu. Dạo gần đây tinh thần cô bé có phần hoảng loạn, rất có thể là cô bé đã nhìn thấy toàn bộ quá trình vụ hung án. Theo lời kể của một người hàng xóm tối đó, họ nghe thấy tiếng cãi vã của hai cha con Kỷ Đoá. Sau đó cô bé tức giận bỏ ra ngoài nửa đêm. Không rõ là cô bé trở về từ lúc nào. Hàng xóm còn cho biết Kỷ Đoá từng ôm về nhà một chú chó lang thang, nhưng mà cha cô nhất định không cho nuôi. Cô bé đành phải đưa chú chó về ở chỗ cũ. Lãnh đạo xưởng dệt đích thân đưa tổ chuyên án đến nhà của Kỷ Đoá. Kỷ Đoá buộc tóc đuôi gà, đôi mắt to tròn trong sáng, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu. Mẹ Kỷ Đoá mất sớm, cô bé lớn lên dưới bàn tay chăm sóc của người cha. Cha cô là công nhân sửa máy trong xưởng dệt, nhưng mấy năm gần đây xưởng dệt làm ăn bị thua lỗ, nên cuộc sống hai cha con cũng gặp nhiều khó khăn. Cha Kỷ Đoá lấy thuốc pha trà, mời tổ chuyên án và cán bộ xưởng. Lãnh đạo xưởng dệt nói, anh đừng lo lắng hay áp lực tâm lý gì. Các đồng chí đây chỉ muốn hỏi mấy câu thôi, không có sao đâu. Cha Kỷ Đoá từ tốn đáp, vâng, nếu có liên quan đến vụ giết người vừa rồi có phải không ạ? Tôi cũng có nghe nói qua loa, mấy hôm trước cảnh sát có đến đây một lần rồi. Kỷ Đoá đang ngồi làm bài tập trong phòng, Cô bé có vẻ không thích người lạ, đứng lên nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng lại. Họa Long hỏi cha kỹ đó: vậy dạo này tình cảm cha con anh như thế nào? Cha kỹ đó trả lời: cũng bình thường thôi. Mẹ con bé mất sớm, một mình tôi sống trong cảnh gà trống nuôi con. Mấy hôm trước tôi còn đưa nó đi xem xiệc, xem khỉ, đi kheo, coi voi thổi kèn, gấu đá bóng. Con bé nó còn viết cả vào bài văn, được cô giáo khen ngợi và dán bài văn biểu dương trên bảng tin lớp nữa đấy. Bào Triển hỏi: vậy đêm ngày 24 tháng 10 hai cha con anh cãi nhau về việc gì? Cha Kỷ Đoá trả lời: việc này kể ra cũng rất là xấu hổ. Con bé học hành thì cũng bình thường, lại suốt ngày cứ đòi tiền, tôi không cho, thế là nửa đêm nó mò ra đây để lấy trộm. Họa Long hỏi: nó trộm tiền để làm gì? Cha Kỷ Đoá trả lời: cái đó thì tôi cũng không rõ lắm, con bé này nó rất cứng đầu, có đánh chết nó cũng không chịu khai. Cán bộ xưởng nói: trẻ con trộm vặt cũng là chuyện thường tình thôi mà. Bào Triển nhớ lại hình mặt cười ở trên tường xi măng tại hiện trường vụ án. Khuôn mặt đó trông giống nét vẽ của một đứa trẻ. Bào Triển liền quay sang hỏi cha kỹ đó: thế con gái anh có hay vẽ tranh hay không? Và ngoài khả năng viết văn ra, con bé còn thích vẽ nữa hay không? Cha kỹ đó ấp úng: cái này thì thật sự tôi cũng không rõ lắm. Tommy nói: để tôi nói chuyện riêng với cô bé một lúc vậy. Tommy gõ cửa phòng kỹ đó, trong phòng không chút động tĩnh. Cô đành tự đẩy cánh cửa vào. Tommy bước vào trong phòng, đóng cánh cửa lại. Chốt khóa của căn phòng đã đóng, không thể khóa trái phía trong. Chiếc đèn học đặt trên bàn vẫn bật sáng. Kỹ đó đang ngồi đó chăm chú viết bài. Tommy ngồi xuống mép giường để làm thân với cô bé. Tommy đã chủ động bắt chuyện: này, hồi còn nhỏ chị cũng từng nuôi một chú chó lang thang, nhưng mà cha mẹ chị không đồng ý. Lúc phải cho người khác, chị đã khóc hết mất mấy ngày rồi đấy. Kỹ đó bầm môi quay lại nhìn Tommy, rồi lại im lặng quay mặt đi. Tommy hỏi: cha em bảo em nửa đêm dậy để ăn trộm tiền, nên hai cha con mới cãi vã nhau có đúng không nào? Kỹ đó nói lý nhí: em không có. Tommy hỏi tiếp: vậy đêm hôm đó em đã bỏ đi đâu? Kỹ đó trả lời: thì em ngồi một mình dưới sân. Tommy vẫn nhẹ nhàng hỏi: em ngồi đó để làm gì? Kỹ đó nói: em khóc. Tommy lần la hỏi: kỹ đó, em giúp chị một việc này có được hay không? Em có thể vẽ cho chị một hình mặt cười nhé. Kỹ đó trả lời: em không muốn vẽ mặt cười. Tommy năn nỉ: thì coi như giúp chị đi có được không? Kỹ đó mở ngăn kéo lôi ra tập giấy viết thư. Cô bé xé lấy tờ giấy trên cùng, rồi dùng bút vẽ vẽ một cái hình mặt cười. Tommy cầm tờ giấy viết thư lên và trong đầu ập đến cảm giác sợ hãi đến dựng tóc gáy. Cái hình mặt cười mà Kỳ Đoá vừa vẽ chỉ có 3 nét, là hai lông mày và cái miệng, y hệt như hình vẽ bằng máu ở trên tường tại hiện trường gây án. Tommy cố lấy hết sức bình tĩnh dò hỏi Kỳ Đoá có nhìn thấy hay nghe thấy gì trong đêm hôm đó hay không. Kỳ Đoá chỉ lắc đầu rồi tiếp tục làm bài tập. Dường như cô bé không muốn nhớ lại cái cảnh tượng đã xảy ra đêm hôm đó. Tommy cứ gắng hỏi: chắc chắn là em không nhìn thấy gì chứ? Kỳ đó trả lời: thì em chỉ ngồi dưới sân một lúc rồi em đi về nhà mà thôi. Cô bé Kỳ đó cãi nhau với cha, nửa đêm bỏ xuống nhà ngồi một mình trên ghế xích đu ở trong sân khu tập thể. Trời về đêm tối đen như mực, pha một chút lạnh lẽo. Có lẽ chính cô bé cũng không biết ngay cạnh mình vừa xảy ra một vụ hung án vô cùng đáng sợ. Và càng không hay rằng trên rào chắn cạnh đường lại có một cái xác chết đang ngồi quay lưng về phía cô bé. Nhưng hai mắt thì lại đang nhìn chằm chằm vào cô.